Chương trình Con đường Vĩnh Phúc trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Chủ nhật là ngày thánh và là ngày nghỉ ngơi để thờ phượng Thượng Đế. Vậy mà, suốt ngày hôm nay có người không được nghỉ ngơi và cũng có người không dùng ngày này để thờ phượng Chúa. Giờ đây, xin quý thính giả lắng lòng tôn kính nghe lời Chúa, hết lòng tôn vinh thờ kính Ngài và mở lòng đón nhận lời chia sẻ của tôi tớ Chúa. Chương trình phát thanh Con đường Vĩnh Phúc do Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện, nói về chân lý dưới sự chỉ đạo của Đức Chúa Trời Ba Ngôi và được tiết lộ trong quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh trình bày một con đường vĩnh phúc, một con đường dẫn đến phước hạnh đời đời.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Chúa Nhật là một chương trình đặc biệt để thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Trong thì giờ này, kính xin quý thính giả cùng chúng tôi dành trọn phần tâm linh mình được Chúa soi dẫn để sự thờ phượng này đẹp ý Ngài. Kính mời quý thính giả hòa đồng cùng chúng tôi để tôn vinh Chúa qua thánh ca Xin Thần Linh Đến.
Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin Thần Linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này. Nguyện thân Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi tôi và quý vị đã suy gẫm chung với nhau ba bí quyết Chúa Giêsu đã dạy. Nhưng vấn đề của chúng ta là làm sao để thực hiện được những cái bí quyết này. Còn đối với Chúa thì không có gì khó mà Chúa không làm được. Chúng ta là những con người bị giới hạn về sự khôn ngoan, trí thức cũng như sức lực, thì làm sao chúng ta có thể trói Satan kẻ lãnh đạo ma quỷ? Làm sao để hiệp một trong khi nhiều hội thánh Chúa bị chia rẽ nhau và nhiều hệ phái tin lành cũng không hiệp nhất với nhau? Vậy thì quý vị cùng tôi tìm cách tốt nhất và hữu hiệu nhất để thực hiện ba bí quyết Chúa Giêsu dạy vào trong đời sống của mọi chúng ta. Bây giờ quý vị cùng tôi suy gẫm điều thứ nhất là thực hiện bí quyết làm suy yếu. Chúa dạy bí quyết làm suy yếu kẻ thù là trói Satan kẻ lãnh đạo ma quỷ. Đối với Chúa Giêsu thì việc trói Satan không khó. Nhưng làm sao tôi và quý vị thực hiện được điều này bằng cái tài năng và sức lực của mình? Quý vị thử nghĩ, để trói một người lãnh đạo của một nhóm nhỏ 3 đến 4 người thôi cũng không phải là chuyện dễ. Thế thì nói chi là trói Satan kẻ lãnh đạo ma quỷ có quyền lực hơn chúng ta rất nhiều. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này. cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy, được chép ở trong Ê-bê-sô đoạn 6 câu 12. Quý vị có bao giờ chứng kiến một người bị ma quỷ ám chưa? Những bộ phim ma người ta xem không hoàn toàn thật, nhưng cũng làm cho họ có phần run sợ khi xem. Nhất là những người yếu tim thì không dám xem các loại phim này. Lời Chúa cho biết ma quỷ ám vào người ta là thật. Xin quý vị cùng xem với tôi trong câu 22. Bấy giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giê-xu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm. Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Ba kẻ thù mà chúng ta đang đương đầu là tính xác thịt của chúng ta, thế gian ở bên ngoài chúng ta, Sa-tăng ở trên và dưới chúng ta. Chúa Giê-xu đến thế gian để hủy diệt Sa-tăng, vì Sa-tăng là kẻ chống nghịch Ngài. Vì vậy, muốn trói Sa-tăng thì ba điều chúng ta cần phải có trong cuộc sống của mình là đức tin, cầu nguyện và nhờ sức toàn năng của Chúa. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy, được chép ở trong Hebrew đoạn 11 câu 1. Chúng ta phải tin rằng Chúa đặt để hội thánh ở trên đất là để duy trì chiến thắng của Đấng Christ trên thập tự giá và cột trói Sa-tăng tại mỗi địa phương. Tuy rằng có nhiều hội thánh đã và đang hòa đồng với thế gian vì sự dối trá của Ananias và Sapphira, sự tham lam của Simon, nhiều tín hữu từ bỏ Chúa khi Phao-lô ở trong tù để chăm lo việc riêng mình. Nhưng chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tìm kiếm một số ít người tiếp tục gánh vác trách nhiệm của hội thánh để trở nên những người cột trói Sa-tăng. Chúng ta biết không thể nào trói được Sa-tăng, nhưng mà bởi đức tin nơi Đấng Christ chúng ta sẽ làm được. Thứ hai là cầu nguyện. Cầu nguyện không có thể thiếu trong mỗi đời sống của Cơ Đốc nhân. Chúa Giê-xu là ngôi hai Đức Chúa Trời, nhưng Ngài luôn cầu nguyện khi còn mang thân xác con người. Ngài dạy môn đồ, nhưng thứ quỷ này không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được, được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 21. Lời Chúa Giê-xu dạy rõ là nếu chúng ta không cầu nguyện thì không thể nào cột trói Sa-tăng, kẻ lãnh đạo ma quỷ được. Trước khi Chúa Giê-xu chết thế cho tội lỗi của tôi và quý vị trên thập tự giá, Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống thì xin ý Cha được nên, chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 42. Chúng ta cũng không thể nào trói Sa-tăng bằng sức của mình, nhưng nhờ sức toàn năng của Chúa qua sự cầu nguyện. Điều thứ ba là gì? Nhờ sức toàn năng của Chúa. Tại sao chúng ta phải nhờ sức toàn năng của Chúa? Vì lời Chúa Giê-xu phán ở trong Giăng đoạn 15 câu 5: Ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Sa-tăng, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, được chép ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 7 và câu 8. Phao-lô cho chúng ta thấy rằng muốn Sa-tăng lìa khỏi ông thôi cũng đủ đã khó, chứ nói chi đến việc cột trói Sa-tăng bằng sức của mình. Tuy nhiên, Phao-lô cũng khẳng định rằng: Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi, được chép ở trong Philip đoạn 4 câu 13.
Nào mau anh em ta đi về muôn hương, cùng nhau đem tin vui đến mọi nẻo đường, truyền loan cho muôn dân tin mừng yêu thương. Lên đường anh em ta cùng nhau lên đường, đường gập ghềnh gian khó bên ta luôn có Chúa cùng đi, được Ngài hằng chờ che ban ơn thiêng gìn giữ độ trì. Dù gặp ngàn hiểm nguy bao chông gai răng kín đường đi, ta vẫn luôn kiên trì một lòng theo Chúa không ngại chi. Nào mau trong tình yêu ta về muôn hương, nhau
tin vui đến mọi nẻo đường, truyền loan cho muôn nơi tin mừng yêu thương, lên đường trong tin yêu cùng nhau lên đường. Nào nhịp đều ta bước đi tung gieo chân lý bàn ơi, lòng ngập tràn niềm vui đem yêu thương sưởi ấm cuộc đời, chờ một ngày đẹp tươi hoa yêu thương tô thắm mọi nơi, nhân thế vang tiếng cười mọi người luôn sống vui thành thơi. Nào mau anh em ta đi về muôn hương, cùng nhau đem tin vui đến mọi nẻo đường, truyền loan cho muôn dân tin mừng yêu thương, lên đường anh em ta cùng nhau lên đường. Nào mau trong tin yêu ta về muôn hương, cùng nhau đem tin vui đến mọi nẻo đường, truyền loan cho muôn nơi tin mừng yêu thương, lên đường trong tin yêu cùng nhau lên đường.
Lời kết, một lần nữa con xin cảm tạ Thiên Chúa và tri ân những quý vị hảo tâm đã đón nhận và giúp con thực hiện album nhạc này. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị và xin tiếp tục hỗ trợ cùng cầu nguyện cho con trên bước đường sắp tới.
Anh em ta đi về muôn hương, cùng nhau đem tin vui đến mọi nẻo đường, truyền loan cho muôn dân tin mừng yêu thương, lên đường anh em ta cùng nhau lên đường. Nào mau trong tin yêu ta về muôn hương, cùng nhau đem tin vui đến mọi nẻo đường, truyền loan cho muôn nơi tin.
Bây giờ quý vị cùng tôi suy gẫm chung với nhau điều thứ hai là thực hiện bí quyết hiệp một. Chúa Giêsu dạy bí quyết hiệp một, nhưng thực hiện bí quyết hiệp một trong hội thánh không phải dễ. Cho nên, chúng ta phải học cái cách xử lý mọi tình huống, cách ăn nói và cử chỉ của mình. Đây là những cái điều dễ gây nên sự chia rẽ và làm xáo trộn ở trong hội thánh và ở trong gia đình. Vua Salomon không biết phải xử lý mọi tình huống như thế nào để được đẹp lòng dân sự khi vua mới vừa lên ngôi. Cho nên, vua cầu xin Chúa, vậy xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành, điều dữ. Vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Được chép ở trong Các Vua Nhất đoạn 3 câu 9. Cũng vậy, muốn thực hiện bí quyết hiệp một thì không có cách nào hơn là cầu xin Chúa cho chúng ta tấm lòng khôn sáng như vua Salomon đã cầu xin để xử lý mọi tình huống. Cũng một lời nói có thể đem đến sự hiệp một, và cũng một lời nói gây chia rẽ và giận hờn. Cũng vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 37. Kinh Thánh cho biết lời nói cũng làm cho Chúa nổi giận. Bây giờ Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời nói các ngươi bèn nổi giận. Được chép ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 1 câu 34. Muốn thực hiện bí quyết hiệp một trong cách ăn nói của mình thì chúng ta phải cầu xin. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Phao-lô khuyên, lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mọi người là thế nào. Được chép ở trong Cô-lô-se đoạn 4 câu 6. Thánh Gia Cơ cho biết, chúng ta thấy điều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Được chép ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 2. Từ điển Việt định nghĩa từ cử chỉ là điệu bộ hoặc là hành động biểu lộ một thái độ, một trạng thái tinh thần nào đó. Cử chỉ phụ giúp đắc lực cho lời nói và sẽ tác động hiệu quả trong cái sự hiệp một. Ngược lại, cử chỉ của mình còn giúp chúng ta nhìn thấy thái độ của đối phương trước khi họ nói ra lời. Hơn nữa, cử chỉ sẽ được sử dụng để thay thế bằng lời, đem lại sự hiệp một trong nhiều tình huống mà lời nói không thể diễn đạt một cách trọn vẹn được. Thí dụ, ông bố đang tiếp khách, đứa con ra ngồi hóng chuyện, thỉnh thoảng còn chen ngang. Bây giờ ông bố phải làm sao để đứa con thôi hành động bất lịch sự đó? Nếu mắng con trước mặt khách, e không có tiện. Lúc này ông bố chỉ cần kín đáo, lừ mắt với con là đủ để cho đứa trẻ hiểu ý, im lặng rút lui khỏi cái cuộc trò chuyện của bố với khách. Muốn thực hiện bí quyết hiệp một thì chúng ta phải có những cái cử chỉ như sau. Chúng ta nên luôn mỉm cười và cởi mở khi giao tiếp với mọi người. Tuy nhiên, một số người không cười không có nghĩa là họ khó chịu, nhưng sẽ làm cho người khác hiểu lầm. Người Việt chúng ta khi thấy một người lúc nào khuôn mặt cũng hầm hầm thì cho rằng bộ sợ người ta ăn hết của ông bà hay sao mà lúc nào thấy mặt cũng hầm hầm. Cử chỉ vui vẻ của chúng ta sẽ khiến cho người khác cảm thấy dễ gần gũi hơn. Cử chỉ khi nói cùng với bắt tay cũng đóng vai trò quan trọng khi giao tiếp. Nó sẽ làm nội dung câu chuyện trở nên sinh động hơn và khiến người khác chú ý lắng nghe hơn. Điều này sẽ mang lại cảm giác tin tưởng cho đối tác. Cử chỉ giao tiếp bằng mắt sẽ giúp chúng ta kết nối với mọi người và xây dựng lòng tin. Cho nên, khi có người nói chuyện với chúng ta, thì chúng ta nên nhìn vào mắt họ. Nói tóm lại, thực hiện được sự hiệp một hay không là tùy thuộc vào cách xử lý mọi tình huống, cách ăn nói và cử chỉ của mình. Bây giờ, xin quý vị cùng tôi suy gẫm điều thứ ba là thực hiện bí quyết vâng theo đấng lãnh đạo. Đấng lãnh đạo mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta vâng theo chính là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh có đủ quyền năng làm cho chúng ta vâng phục Ngài, nhưng Ngài để cho tôi và quý vị tự nguyện vâng theo sự lãnh đạo của Ngài. Người có thể thực hiện bí quyết vâng theo đấng lãnh đạo là người biết lắng nghe và làm theo lời Chúa phán dạy. Nghe và làm theo lời Chúa dạy là điều Chúa đẹp lòng. Vì ngay cả tổ phụ loài người như Adam cũng đã không nghe lời Chúa dạy mà nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn. Vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17. Còn Abraham là cha của nhiều dân tộc cũng nghe theo lời Sarai vợ mình. Nghe lời vợ cũng tốt, nhưng mà muốn thực hiện bí quyết vâng theo đấng lãnh đạo thì chúng ta phải nghe theo tiếng Chúa Thánh Linh phán dạy. Thánh Kinh cho biết Israel là một dân cứng cổ, đến đổi Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng để dẫn dắt chúng trở lại luật pháp của Ngài. Do vậy, chúng cư xử cách kiêu ngạo, không nghe các điều răn Chúa, phạm đến luật lệ của Chúa. Là luật lệ, nếu người nào vâng theo tức sẽ được sống. Chúng ở chấp nhất cứng cổ mình và không khấn nghe theo. Được chép ở trong Nehemi đoạn 9 câu 29. Tôi và quý vị không thể thực hiện được cái bí quyết vâng theo đứng lãnh đạo khi chúng ta cứng đầu, cứng cổ. Chúng ta phải khiêm nhường, cung kính, sợ Chúa. Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi và khóc lóc tại trước mặt ta. Bởi vậy, cho nên ta cũng có nghe ngươi. Được chép ở trong Sử Ký Nhì, đoạn 34 câu 27. Còn nhiều điều chúng ta cần làm để thực hiện bí quyết vâng theo đấng lãnh đạo. Nhưng trước hết những điều chúng ta cần làm là nghe và làm theo tiếng Chúa phán dạy. Sau đó chúng ta nhờ Chúa giúp cho chúng ta làm chết cái tôi của mình để không cứng đầu cứng cổ chống lại sự lãnh đạo của Ngài. Satan luôn tìm cách chống nghịch Chúa, nhưng rồi cũng chuốc lấy thất bại này đến thất bại khác. Chúng ta cũng sẽ thất bại khi không vâng theo Chúa Thánh Linh đấng lãnh đạo quyền năng. Để kết luận Muốn thực hiện được bí quyết làm suy yếu kẻ thù, chúng ta không nên dùng sức của mình để trói Satan, người lãnh đạo ma quỷ, nhưng dùng sức toàn năng của Chúa. Muốn thực hiện được bí quyết hiệp một, thì chúng ta phải cầu xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để xử lý mọi tình huống. Chúng ta phải cẩn thận trong lời ăn, tiếng nói và cử chỉ của mình. Muốn thực hiện được bí quyết vâng theo đấng lãnh đạo, chúng ta phải biết lắng nghe và làm theo lời Chúa phán dạy. Chúng ta phải mềm mại trước mặt Chúa để không cứng đầu, cứng cổ mà chống lại sự lãnh đạo của Chúa. Nguyện xin lời của Chúa giúp cho chúng ta thực hiện được ba bí quyết mà Chúa Giêsu đã dạy. Muốn thật hết lòng.
Thời gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Niềm cậy trông Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngày đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, cho con thoát những ngày cơn đau. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn ủi an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi. Cho con thoát những ngày tối tăm. Dù hôm nay đây đường chân ai vương vấn bên lòng, tình ngài bao dung luôn cho con chọn niềm tin chung. Dù đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi, con luôn vững tin nơi ngài. Dù đời con sống trong u hoài, tình ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngài ở nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa còn thoát những ngày tối tăm. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vui cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình ngài nhiệm màu dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa. chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Kính thưa quý thính giả, quý vị có thể nghe lại các chương trình phát thanh này trên website condungvinhphuc.com. Và nếu quý vị muốn có CD của chương trình, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-942-8303 hay số 703-232-6457.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Con đường Vĩnh Phúc đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn quý vị vào kỳ sau. Con đường Vĩnh Phúc tăng giờ phát thanh mỗi tuần 2 lần, Chủ nhật từ 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều và thứ tư từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối. Thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi, xin gọi điện thoại số 703-942-8303 hoặc cell phone số 301-437-8237. Ban truyền thanh của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam trân trọng kính chào.
Đời người rồi quá mau, thân con xa từng ngày, lời Ngài là sức sống, con luôn tin